chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Giao cắt trong lòng của Lệ Hằng.
Vợ ông Hàng, tên Thục An. Cô ấy là một trong những người đẹp nổi tiếng của vùng này. Hụt hạc với gia đình anh chị sau đó, cô ấy đem chồng con qua Hai Ghi lập nghiệp. Vài năm sau, cô bỏ chồng Việt, lập gia đình với một người Mỹ, Vân quen Thục An ở Hawaii. Bẵng đi vài năm, Vân lại được mời đi dự tiệc cưới của cô ấy với ông Hàng. Vân kể, hôm đó An từ Hawaii bay về, hối xe chạy dốc tới bệnh viện. Bà cụ nằm im lìm trên giường, ảnh cụ đã để sẵn trên bàn rồi. Trong ảnh nụ cười của cụ quá đỗi hiền lành, môi thoáng một chút son, gương mặt cụ như rực rỡ hẳn lên. An hết nhìn ảnh, lại nhìn đăm đăm vào vầng trán lạnh trơ của mẹ. Sau đó An đi ra, tránh không nhìn gương mặt nặng chình chịch của chị dâu, tránh luôn đôi mắt sưng húp của chị Thúy. Không một lời dù nặng dù nhẹ hé ra từ đôi môi mím chặt của cô ấy, chẳng cần nhiều lời, An biết bốn ông con trai sẽ bày ra đủ trò lễ nghi cho một đám tang rình rang để trấn an lòng lành hiếu thảo. Cháu nội, cháu ngoại, khách khứa, bạn bè, thân sơ sẽ kéo tới nghỉ nghịch sân chùa. An tìm một hàng ghế khuất kê dưới lùm cây trong khuôn viên bệnh viện, ngồi suốt buổi chiều. Hai mắt An đỏ ké lên, nhưng cô nhất định không khóc. Lúc mẹ còn khỏe, còn viết được thư than thở với cô đã không có thì giờ để trả lời cho mẹ, dù chỉ một hai hàng chữ nhỏ cũng lờ luôn. Cô bận lắm. Cô túi bụi với việc nhà, việc công ty. Lòng dạ cô ở đâu, lưu lạc ở phương nào, buồn hay vui, cô còn không có thì giờ nhỏ to với nó, huống gì nhỏ to với người khác, dù người khác đó là mẹ ruột của cô. Cho nên bây giờ, cô nhất định không cho mình được quyền khóc mẹ. Cô không xứng đáng để khóc mẹ.
Trời ơi, mẹ thọ 83 tuổi, ở quá 49 năm.
Cô lẩm bẩm một mình.
Thọ 83 tuổi, quá, lạnh, hổng chồng, 49 năm.
Cô rùng mình, một cái đau nhói lên, buốt từ trong óc buốt vào quả tim. Cô phải dướng người lên để thở, tay chặn lên ngực, mặt cô tái ngắt.
Trời ơi, tội nghiệp mẹ, tội nghiệp mẹ.
Cô tiếp tục lào bào.
Đừng khóc An. Mày không đủ nhân cách để khóc một người mẹ như vậy.
Cô thấy mình buốt từ trong hồn buốt ra, buốt trong tủy sống, buốt lên đỉnh đầu. Cô mỏi quá, cột xương cô chết sụm. Suốt đêm qua không ngủ, 4 giờ sáng học tóc phóng ra phi trường, vật vã ở phi trường, bồn chồn trên máy bay. Rồi hụt hơi chạy đến bệnh viện. Bây giờ, cô thấy mình vữa dần từ mảnh như một cái xác không hồn. Cô ngã oặt người ra sau. Cô dựa hẳn vào đầu lên thành ghế. Ngửa mặt như vậy, cô nhìn thẳng lên được lên trời. Mây hôm đó không có hình thù. Mây như bị trời nén chặt. Lòng cô cũng bị nén như là dưa khú. Đá tảng xù xì từng khối đè nghiến trong đầu cô. Thấy cổ mình đau, muốn đứt lìa. Cô ôm đầu gục xuống. Thế rồi, người ta thấy cô đứng lên bỏ ra đường. Cứ như thế cô đi hoài, đường rộng thênh thang, xe vùng vụt chạy. Những con đường nước Mỹ chạy xa tít tắp.
gọi taxi ra phi trường, bay thẳng một lèo về Hawaii. Tang lễ trọng thể của mẹ có đủ mặt con trai, con gái, dâu rể, cháu họ, cháu ruột. Ai cũng khen bà cụ Trương có phúc, dâu hiền rể thảo, con cháu thành đạt. Chồng của An lúc đó cũng đội mũ mấn, dắt hai con đi sau quan tài mẹ vợ. Người ta sầm xì sự vắng mặt của cô Út Trương Thục An. Chị dâu của cô cứ phải mỏi miệng phân trần rằng, cô Út nghe tin mẹ qua đời, ngã lăn ra bất tỉnh, phải đưa vào bệnh viện, bác sĩ cấm không cho đi máy bay, nên cô Út không thể nào về kịp. An về Hawaii, gia đình chồng một rìa ở vây quanh nhà, thấy cô về một mình, đầu không quấn khăn tang, hai con mắt lạnh tanh thấy sợ. Họ sững sờ nhìn cô, có một cái gì cực kỳ băng giá đã bọc chặt cô mất rồi. Đến nỗi cả nhà không ai dám lên tiếng hỏi cô một lời. Thọ 83 tuổi, hống chồng 49 năm. Cô nghe mình lảm nhảm suốt đêm câu nói cục đầu cục đuôi này mãi không biết chán. Cô biết rõ mẹ cô đa cảm và yếu ớt hơn cô nhiều. An nhớ, lúc nhỏ đi học về, cô hay chạy vào bếp lục chạng thức ăn tìm bánh ngọt hay chè. Mẹ thường nấu sẵn để ăn vụng. Rất nhiều lần, An thấy mẹ giấm dúi chùi nước mắt. Lần nào mẹ cũng vội vàng cười gượng với cô. Nụ cười của mẹ không bút mực nào tả xiết. Không có gì. Mẹ ham rẻ, mua nhầm than sống. Khói nó làm mắt mẹ xót quá mà. Cô vô tâm, hay tại cô giống cha, thừa hưởng ở cha cái bộ ruột nguội ngơ của bên nội. Cha quá đỗi vô tình, lòng cha phải lạnh lẽo lắm, nên mới dục đại cho mẹ một bầy con, 4 trai 2 gái, rồi lăn quay ra như thế. Dì Tư vẫn nói cha An mê mẩn 3 cái trò chính trị nên làm mẹ khổ mẹ. Cả đời cha cứ hụt hạc với chuyện vá trời lấp biển của người khác, cứ sớn sát như đon khuyết sót, vác kiến cùn đánh nhau với cái cối xay gió. Lâu lâu buồn đời lại về tặng cho mẹ An cái bầu rồi hiên ngang vác bị gậy đi nữa. Cho tới ngày mẹ nhận hung tin cha chết ở một xó rừng. Mẹ khóc hết nước mắt, lặn lội đi tìm mộ cha. 3 lần đi tìm như vậy, 2 năm sau, mẹ mới mang về được một hũ tro. Người ta bảo đó là xác của cha. Mẹ cũng gắng tin đó là tro cốt của cha. An cứ thế lớn lên theo các anh các chị. Mẹ xoay đủ nghề, buôn bán, ngược xuôi. Mua vùng quốc gia bán cho vùng sôi đậu. Những năm tháng lẽ ra là thanh xuân tươi đẹp nhất của một người đàn bà bình thường và khỏe mạnh. Mẹ ôm 6 đứa con, chạy hết loạn này đến giặc kia. Phải chi mẹ xấu xí vô duyên cho đành. Đằng này da mẹ mịn hồng, môi tươi ngọt như cánh hoa. Mắt lung linh sâu thắm, chân tay đài cát. Vậy mà mẹ đành lòng xoa bụng. Răng nghiến vào răng, đêm đêm trong đèn, nghe da thịt, lông tóc mình thở than với nhau. 49 năm ròng, không một bàn tay đàn ông đụng vào xương thịt, không một lời thầm thì an ủi. Làm sao mẹ có thể sống được một đời đầy đọa đến như vậy? Rồi ngày chồng lên tháng, tháng chồng lên năm. 7 con 6 đứa nghiến hết cả tuổi thanh xuân của mẹ lúc nào cũng không hay.
Nói An thừa hưởng máu vô tâm của bố. Lúc nhỏ xíu thấy mẹ khóc hoài, An cũng nhắm mắt tim bừa khoái làm cay mắt mẹ. Lớn lên, chạy được ra nước ngoài sớm, lúc thấy tóc mẹ đã bạc rồi, đời đã hành cho bầm dập trăm bề. Khóc như vậy, chắc hẳn mẹ phải cay cực lắm. Chắc trong lòng mẹ phải đau lắm, nước mắt già mới ứa ra như vậy. Nhưng khổ quá, An làm gì cho mẹ được bây giờ? An bận chồng, bận con. Bận làm tiền, bận trả nợ, bận mua sắm, bận nghỉ hè, bận tiệc tùng. Đêm hôm sau, chồng An gọi điện thoại về trách. Em à, Em có giận gì thì cũng vừa vừa phải phải cho anh vuốt mặt ngó người ta chứ. Ai lại bỏ về ngang như vậy bao giờ? Anh không biết phải nói làm sao với anh chị hai. Nghĩa tử là nghĩa tận. Em phải biết mình là phận em út. An điên lên.
Thôi, dẹp cái nghĩa tử nghĩa tận của anh đi. Mẹ tôi chắc chắn cũng không có cần cái nghĩa tử của anh đâu. Hồi mẹ tôi bị vợ anh hai đuổi khéo, tôi đã bàn với anh là sửa cái sân ở đằng sau á, để cho nó thành cái granny flat rồi đón mẹ sang ở. Tôi còn hứa với anh là sẽ nói mẹ tôi ở riêng nhà sau, không có héo lánh lên trên nhà trên, không ăn chung mâm, không xài chung toilet, không mó máy đụng vô cái túi tiền của mình. Mỗi tối đi làm về tôi xuống tôi thăm mẹ tôi một lần. Anh nhớ không? Chính anh á, cản tôi. Trời ơi, tôi nể chồng mà. Nể chồng quá, nể chồng sợ con cho nên bây giờ không dám khóc mẹ là vậy đó.
Thôi em à, em nhớ lại đi, anh không hề từ chối mà.
Đúng rồi, cái mặt nghĩa tử nghĩa tận của anh dạy gì mà từ chối. Anh chỉ nhỏ nhẹ có thốt ra thành lời thôi. Là anh sợ mẹ vợ, mẹ chồng ở chung rồi á, ra thế nào cũng chuyện này chuyện kia. Thằng nào nói câu đó, anh giỏi anh chối đi.
An à, em có điên không? Anh gọi cho em để nói anh hai là giận em lắm. Tại sao em lại hoàng xuyên nhắc chuyện mẹ chồng mẹ vợ vào đấy làm gì vậy em?
Dẹp anh hai đi. Tôi không muốn ngó cái mặt họ nữa. Anh nghe chưa? Thư từ của mẹ tôi còn cả đống đây nè. Tôi đem ném cả xấp vô mặt á, cho họ hết dài cái giọng nghĩa tử nghĩa tận ra với tôi.
Chồng An năn nỉ. Thôi em à, em đừng có nóng. Từ từ thì đâu còn có đó. Mẹ già thì mẹ phải chết. Bộ em muốn là mẹ lột da sống mãi chịu chi nổi. Mà già mà sống quá chỉ thêm khổ thôi cho mẹ em à.
Thôi. Anh khỏi cần dạy tôi. Còn mẹ anh thì sao? Bộ mẹ anh trẻ hơn mẹ tôi chắc à.
Này này, đừng có vác mẹ anh mẹ tôi ra mà kiếm chuyện nữa. Anh chỉ muốn em làm hòa với các anh chị của em mà thôi. Mẹ vừa mới mất. Em không thắp cho mẹ được một cây hương. Làm như vậy em cũng sợ mẹ buồn hay sao?
Đời mẹ tôi có vui bao giờ đâu mà anh sợ mẹ tôi buồn. Anh nghĩ coi. Mẹ tôi làm vú em. Làm con ở cho họ mấy chục năm nay rồi. Xoay dần nuôi hết cháu nội tới cháu ngoại. Đến lúc đó, mẹ bị ngã gãy xương, không nuôi được cháu nội cháu ngoại, không nấu cơm lau chùi được nữa. Anh thấy không? Anh hai nè, chị Thí nè, anh Tư tìm cách đùn mẹ đi. Cuối cùng là cả bọn hè nhau tống mẹ vô viện dưỡng lão. Anh coi coi, họ gan thiệt à, còn dám tổ chức tang lễ nữa hả? Dám mời thầy tụng kinh, dám đổi khăn tang xì xụp lại quan tài của mẹ. Tôi nói thiệt với anh, tôi không có làm vậy được, anh biết quá mà. Tôi lo bóc cả gia đình anh, từ Việt Nam qua đây. Tôi là cái con đàn bà ngu nhất trên đời này, anh nghe chưa? Tôi nói với mẹ tôi, mẹ ơi con sợ mất chồng. Hạnh phúc của con là chồng, là bầy con của con. Hạnh phúc của con không phải là mẹ. Trời ơi, con khốn nạn này nó nói với mẹ nó như vậy đó, anh nghe chưa? Cho nên á, tôi phải bỏ về ngay lập tức. Cho nên tôi tự thấy mình không có xứng đáng đi đằng sau cái quan tài của mẹ. Anh nghe thủng ra chưa, hả?
Cô cứ nói như nổi điên trong điện thoại. Cuối cùng, cô cũng không nhớ chồng cô. Hay chính cô hét lên một tiếng rồi cúp máy. Sau tang lễ, chồng cô đem hai con về lại Hawaii cho vợ. Anh chạm mặt một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, ngay trong ngôi nhà bề thế của anh. Bà mẹ lộm khộm, gọi đứa con trai ra một góc vườn thì thào.
Chúa cha trời ơi, mi lạy trụng con điên rồi. Từ hôm đó tới trưa, hàng cấm như mùa hẹn rửa. Đêm tới là cứ ngồi một đống thu lưu như là bì thịt rửa. Làm giảm một mình, hỏi không thưa, gọi không đáp.
Anh xua tay chào mẹ rồi bước thẳng vào nhà. Anh tiếp tục đưa con tới trường, đón con về nhà ngày hai bận. Năm ngày sau, chẳng hiểu nghĩ sao, cô đùng đùng mua vé máy bay, gọi tài xế của công ty đưa thẳng ra phi trường. Từ phi trường Los Angeles, cô kêu xe chạy một mạch vào bệnh viện. cô biết hôm nay người ta sẽ thông báo rành mạch mọi chi tiết bệnh lý về cái chết của mẹ cô. Đúng là một đại gia bề thế, hai con gái, bốn mụ dâu, bốn con trai, một ông rể. Chồng cô rể út vắng mặt. Lý do chánh đáng là phải ở nhà lo việc công ty. Đến trễ nhất, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế, không buồn chào hỏi ai hết. Mọi con mắt sầu nặng đều nhìn chăm bẩm vào cô. An rùng mình. Đúng là những con mắt đóng hộp mất mẹ, trao tráo, tanh lạnh, rập khuôn nhau. Thế là tay cô mở bóp một cái tách, lôi ra sấp thư cũ của mẹ. Cô đứng dựng lên, phóng hai đồng tử chiếu thẳng vào mặt anh hai, anh Tư, rồi anh Minh, anh Kỳ.
Nè, có phải chúng ta là bầy con lớn lên không có cha, đúng không?
Không ai trả lời.
Có đúng là mẹ ở quá nuôi hết sáu đứa con no đủ hơn người khác không?
Cô nói tiếp.
Chị hai nè, một mẹ già bằng ba con ở. Chị cho tôi biết đi, ai nuôi bầy con của chị lúc đỏ hỏn để cho vợ chồng đi học? Bây giờ hả, chồng bác sĩ mổ nè, vợ nhổ răng nè, ai nuôi con hầu hạ cơm nước cho chị lúc chị đi học vậy? Chị nói đi.
Máy lạnh chạy ù ù, giọng cô cũng ù ù khàn khàn như cái máy lạnh làm cho cảm.
Còn anh Tư, sao anh để vợ anh thò tay ra lấy tiền nhà của mẹ vậy? Bộ anh cho mẹ già xe phòng hả? Bộ anh nghèo đói tới cái mức mà phải ăn xén vài trăm tiền già của mẹ hả? Ai đem vòng vàng cưới vợ cho anh vậy? Hả? Ai nuôi anh từ nhỏ tới lớn vậy? Ai bị mình lúc buôn hàng chuyến nuôi anh vậy? Anh có nhớ không? Ai nhường thịt nhường cá cho anh ăn cho chóng lớn đi học? Còn mẹ chan nước rau luộc hả? Trả lời cho tôi đi! Trả lời cho tôi đi!
Cô vẫn nói một mình. Phòng bệnh viện không khí bị ép nặng hơn bên ngoài. Cô phải vươn cổ lên để lấy hơi.
Còn chị thấy, hồi mới qua, chị mượn tiền mẹ deposit mua nhà. Bây giờ chị giàu quá mà. Tại sao chị cứ lơ đi không trả tiền cho mẹ vậy?
Thúy đứng phắt lên, xỉa tay về phía em.
Nè, cô khôn hồn thì im ngay đi nha. Tiền của mẹ còn nguyên đây nè, không có mất đi đâu hết trơn á. Tôi không có đưa cho mẹ là vì hở ra đồng nào, mẹ cũng cúng chùa vô đồng đó. Ở đây á, chùa đông lắm. Cô bỏ mẹ dông tuốt qua Hà Quai cung cúc cơm bưng nước rót hầu bố mẹ chồng. Cô nấu cho mẹ được bữa cơm nào chưa? Hả? Cô là con út. Mẹ nhớ cô khóc hoài. Cô có đói hoài gì tới mẹ không? Con nào nói với mẹ hạnh phúc của nó là chồng là con đó vậy? Con nào vậy? Hạnh phúc của nó không phải là mẹ. Đứa nào vậy? Con nào nói với mẹ câu đó? Nãy giờ ai cũng biết cô điên lên. Cô điên điên tàn tàn cho nên mặt cô nói xỏ nói xiên. Tôi nói cho cô biết nha. Cô vác cái thân của cô đi Hawaii như vậy á, có lý gì đến mẹ già? Lẽ ra là cô nên câm đi thì hơn á.
An tím tái mặt, cô ngồi phịch xuống ghế. Sấp thư của mẹ cô rơi xuống sàn nhà. Cô nhặt lên thở không ra hơi. Ơn trời! Đúng lúc đó hai nhân viên hành chánh của bệnh viện đi vào, ngồi sau bàn lớn. Mọi người đều im phăng phắc. Bà Mỹ, tóc ngắn ép sát đầu, mở hồ sơ kê sột soạt. Cô y tá ngồi bên, cũng mở ra một sấp phim khổ lớn.
Dạ vâng, tất cả đây là hồ sơ bệnh lý của bà Trương. Còn đây là chứng nhận của pháp y sau khi xét nghiệm người chết. Bà Trương không chết vì gãy xương hông. Bà chết là vì uống quá nhiều thuốc ngủ và thuốc chống đau, cho nên từ mấy tháng nay trong viện dưỡng lão. Vâng thưa, đây tất cả là hồ sơ bệnh lý của bà Trương. Còn đây là chứng nhận của pháp y sau khi xét nghiệm người chết. Bà Trương không chết vì gãy xương hông, bà chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ và thuốc chống đau, đã để dành từ mấy tháng ở trong viện dưỡng lão. She killed herself.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Giao Cắt Trong Lòng của Lệ Hằng. Chương trình đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyện ngắn chọn lọc sắp đến.